Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican vào Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco thay đổi quy chế của đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của các kinh sĩ.
Vatican. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ban hành các quy định mới về việc quản lý đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh vào hoạt động thiêng liêng và chăm sóc mục vụ. Đồng thời, bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Mariscas gốc Litva làm tân phó giám quản đền thờ. Đồng thời, bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Mariscas gốc Litva làm tân phó giám quản đền thờ.
Trong sắc lệnh ban hành ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha giải thích rằng Ngài tìm cách giải phóng các kinh sĩ, tức là các giáo sĩ được Ngài chỉ định phục vụ đền thờ, khỏi mọi hoạt động kinh tế và hành chính, để họ có thể cống hiến hết mình và với sức sống mới cho việc đồng hành thiêng liêng và mục vụ các tín hữu hành hương. Vào tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục gốc Litva Rolandas Makriskas làm ủy viên đặc biệt để thực hiện tiến trình tổ chức lại đời sống của kinh sĩ đoàn và đền thờ vì lợi ích lớn hơn của dân Chúa. Quá trình này do một ủy viên đặc biệt lãnh đạo và được hỗ trợ bởi một ủy ban đặc biệt đã xem xét hoạt động hành chính của đền thờ, bao gồm cả việc nghiên cứu tình hình tài chính của đền thờ. Trong sắc lệnh ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Mariscas làm phó giám quản đền thờ và có quyền kế vị Đức Hồng Y người Ba Lan Stanislav Rinko, 78 tuổi, người đã giữ chức vụ giám quản kể từ năm 2016. Theo truyền thống, giám quản đền thờ là một Hồng Y phục vụ với nhiệm kỳ 5 năm và có thể được gia hạn. Ngài thực thi quyền điều hành các hoạt động của đền thờ và quản lý tài sản của kinh sĩ đoàn và là đại diện hợp pháp của đền thờ. Sắc lệnh mới của Đức Thánh Cha cũng đặt hai chức vụ mới, đại diện về chăm sóc mục vụ là người cộng tác với vị giám quản trong các hoạt động của các kinh sĩ và đền thờ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với vị trưởng ban nghi lễ, và đại diện điều hành là người giám sát các công việc hành chính của đền thờ. Đức Tổng Giám mục Mariscas sẽ tiếp tục đảm nhiệm hai vai trò này cho đến khi những chức vụ đó được bổ nhiệm. Quy chế mới cũng thành lập một hội đồng hành chính mới có nhiệm vụ quản lý tài sản của kinh sĩ đoàn. Theo Điều 48 của quy chế mới, Hội đồng Hành chính bao gồm giám quản, hai đại biểu, một đại diện của Phủ Thống đốc Thành Vatican và một đại diện của Cơ quan Quản lý Tài sản của Tòa Thánh, quen được gọi là APSA. Đền thờ Đức Bà Cả, cùng với Đền thờ Thánh Phaero, Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành và Đền thờ Thánh Gioan Laterano là bốn đền thờ lớn ở Roma, còn được gọi là Đền thờ Giáo Hoàng. Tại đền thờ Đức Bà Cả có lưu giữ thánh tích nôi thánh và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma mà Đức Thánh Cha thường đến cầu nguyện trước và sau các chuyến tông du nước ngoài.
Vatican bác bỏ tin tức về việc Đức Thánh Cha Francisco có thể thăm Nga vào tháng 6.
Vatican, ngày 20 tháng 3, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã phủ nhận tin tức được một số cơ quan truyền thông đăng tải về việc Đức Thánh Cha Francisco có thể thăm Nga vào tháng 6. Ông nói rằng thông tin này không tương ứng với sự thật.
Phát ngôn viên của Vatican đã lên tiếng sau khi các phương tiện truyền thông như báo Intelligence Online của Pháp đưa tin rằng đại sứ Nga tại Vatican, Ivan Sontanovsky, đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Moscow. Ông Bruni phủ nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến đi này để làm trung gian cho hòa bình ở Ukraine. Mặc dù hiện tại Vatican chưa có thông tin gì về chuyến viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha đến Nga, nhưng Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đến thăm đất nước này như một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của Tòa Thánh nhằm đạt được hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn của báo Ý Corriere della Sera vào tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha xác nhận rằng Ngài muốn gặp Tổng thống Putin của Nga. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Đức Tổng Giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã tới Moscow vào tháng 6 năm 2023 với tư cách là đại diện của Đức Thánh Cha. Chuyến đi này được thực hiện sau khi Ngài cũng đã đến thăm Kiev thủ đô của Ukraine. Và đầu tháng đó, như một phần của sứ mạng hòa bình được Đức Thánh Cha giao phó.
Hội Hiệp sĩ Manta sẵn sàng cộng tác với giáo hội để giúp người dân Gaza đang sống dưới bom đạn.
Roma. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Hồng Y Pier Battista Pisabala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, yêu cầu Hội Hiệp sĩ Manta giúp đỡ để cung cấp các dịch vụ y tế và cung cấp viện trợ nhân đạo. Đại Hiệp sĩ Alessandro De Francisis đảm bảo rằng hội sẽ đáp ứng yêu cầu này nhanh nhất có thể để giúp những người dân Gaza đang thiếu thốn mọi thứ.
Đức Hồng Y Pisabala đã gửi thư cho Hội Hiệp sĩ Manta để yêu cầu sự giúp đỡ và bày tỏ hy vọng của Ngài cũng như của Giáo hội Hoàn Vũ. Thư của Đức Hồng Y đã được tu huynh John Dunlap, thủ lĩnh của hội, đọc trong Hội nghị quốc tế lần thứ 30 của các hiệp sĩ diễn ra tại thành phố Krakow của Ba Lan từ ngày 15 đến 17 tháng 3 vừa qua. Đại Hiệp sĩ De Francisis ở cấp độ quốc tế có thể được coi là Bộ trưởng Bộ Y tế của Hội Hiệp sĩ Manta và chủ yếu giải quyết vấn đề viện trợ nhân đạo, đã giải thích với Vatican News rằng Đức Hồng Y Pisabala đã yêu cầu Hội cộng tác với Tòa Thượng phụ Jerusalem để đáp ứng ít nhất hai trường hợp rất khẩn cấp, đó là cung cấp các dịch vụ y tế, đặc biệt là ở khu vực phía bắc của dải Gaza, và giúp phân phối các nhu yếu phẩm cơ bản như quần áo, thực phẩm và nước uống. Tu huynh De Francisis nhấn mạnh rằng sự hợp tác này đang trong giai đoạn phôi thai. Ông nói, chúng tôi vẫn đang suy nghĩ về khả năng hiện có của chúng tôi và yêu cầu một số tổ chức của chúng tôi tìm ra cách bắt đầu cuộc phiêu lưu này. Dưới bom đạn, kể từ các cuộc tấn công khủng bố do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, người dân Gaza thiếu mọi thứ, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, nước uống. Theo Liên Hiệp Quốc, đại đa số trong số 2,4 triệu cư dân của dải Gaza đang bị đe dọa bởi nạn đói. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với 300.000 người ở phía bắc lãnh thổ, nơi việc vận chuyển viện trợ đang gặp nguy hiểm trong tháng thứ 6 của cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Ngay cả khi tình hình ở dải Gaza hiện trở nên bi kịch và nguy hiểm, với những khó khăn to lớn trong việc điều hành các hoạt động di chuyển trong các khu vực nội địa chỉ cách nhau vài cây số, Hội Hiệp sĩ Manta vẫn cảm thấy yên tâm trước một thực tế là Tòa Thượng phụ Công giáo Jerusalem là cơ quan tôn giáo duy nhất trong khu vực tại thời điểm này được tất cả các bên liên quan tôn trọng, yêu cầu sự trợ giúp của hội. Hiệp sĩ De Francisis khẳng định, đó sẽ là cơ quan đàm phán về các điều kiện an ninh để đảm bảo cho chúng tôi thi hành sứ mạng truyền giáo của mình.
Dự án vi tín dụng cho người nghèo năm 2025 của Giáo hội Ý.
Roma, trong tinh thần hướng về năm thánh 2025, qua Caritas, Giáo hội Ý đang chuẩn bị dự án vi tín dụng xã hội để hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng thông thường.
Trong cuộc họp báo kết thúc khóa họp thường niên vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuseppe Baturi của Gagliari, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ý giải thích, sáng kiến này bao gồm việc thành lập một quỹ cho phép hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng thông thường. Đây không phải là vấn đề trợ giúp kinh tế, nhưng còn là tạo ra một mạng lưới liên đới xung quanh người có khả năng đồng hành với những người cần giúp đỡ. Nhờ vào sự can thiệp, cũng có thể lấp đầy sự thâm hụt đang lan rộng trong tình trạng nghèo đói về kinh tế. Đó là một dấu hiệu đặc biệt về tình liên đới của Giáo hội Ý trong năm thánh. Đức cha Tổng thư ký cho biết, số tiền vài triệu euro được phân bổ không chỉ là vấn đề của một quỹ được cung cấp, nhưng còn là một quỹ yêu cầu nhiều đối tượng khác nhau hợp lực, ngay cả với sự đóng góp của các cá nhân. Giới hạn thu nhập tối đa và các hình thức tham gia cộng đồng xã hội đang được nghiên cứu. Thông tin chi tiết sẽ được trình bày trong những tháng tới. Tổng thư ký kết luận, khác với các công cụ khác do Hội đồng Giám mục cung cấp trước đây, chẳng hạn như vay hy vọng dành cho doanh nghiệp, vi tín dụng xã hội là một công cụ đổi mới, không nhằm vào các hoạt động kinh tế, nhưng nhằm vào những người cần thoát ra khỏi tình trạng bị ràng buộc. Và họ thực hiện được điều này nhờ sự giúp đỡ của những người khác.
Các giám mục Đức tới Vatican để thảo luận về con đường công nghị.
Roma, ngày 22 tháng 3, phái đoàn các giám mục Đức đã đến Vatican để thảo luận với các vị lãnh đạo Vatican về con đường công nghị mà giáo hội tại Đức đang tiến hành.
Con đường công nghệ của Công giáo Đức đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 nhằm dân chủ hóa giáo hội, cải tổ luân lý tính dục cho hợp thời, thay đổi luật độc thân giáo sĩ, đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo giáo hội, kể cả vấn đề thánh chức. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, các đại diện của Giáo triều Roma và Hội đồng Giám mục Đức đã gặp nhau tại Vatican để thảo luận về các vấn đề của con đường công nghị này. Cuộc họp là sự tiếp nối của cuộc đối thoại được khởi xướng từ chuyến thăm Ad Limina của các giám mục Đức vào tháng 11 năm 2022, trong đó các vấn đề thần học và kỷ luật nảy sinh từ con đường công nghị Đức đã được thảo luận. Sau cuộc gặp gỡ này, con đường công nghị của Giáo hội Đức vẫn tiến hành và đã đi đến giai đoạn gọi là Ủy ban con đường công nghị, gồm các giám mục, 27 đại biểu của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và 20 người do con đường công nghị bầu lên. Ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị thành lập một hội đồng công nghị, qua đó các giám mục cùng với giáo dân cùng quyết định về tài chính cũng như việc cai quản giáo hội tại Đức. Ngày 16 tháng 2 năm nay, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với hai Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục và Bộ Giáo lý Đức tin, nhân danh Đức Thánh Cha, đã gửi thư yêu cầu các giám mục Đức ngưng việc bỏ phiếu về quy chế của Ủy ban này, vì Ủy ban cũng như Hội đồng Công nghị Đức là điều trái với giáo luật, vì thế là vô hiệu. Thư nhấn mạnh các giám mục đừng đặt Tòa Thánh ở trước tình trạng sự đã rồi, đồng thời nói rằng yêu cầu này được đưa ra cũng trong cái nhìn của các cuộc thảo luận sắp tới giữa các đại diện Giáo triều Roma và đại diện Hội đồng Giám mục Đức. Cùng ngày, các giám mục Đức đã rút lại cuộc bỏ phiếu về quy chế của Ủy ban này khỏi chương trình nghị sự của cuộc họp từ ngày 19 đến 22 tháng 2 tại Augsburg. Thực tế, trước đó, mặc dù không được công bố rõ ràng trong chương trình nghị sự của Hội đồng Giám mục, nhưng cuộc bỏ phiếu về việc thông qua Ủy ban chuẩn bị con đường công nghị đã được dự kiến sẽ diễn ra tại Augsburg.
Ra mắt game công giáo mới, MetaSaint dành cho thế hệ Alpha.
Roma, game công giáo mới MetaSaint dựa trên nền tảng game Roblox sẽ ra mắt vào thứ Năm tuần thánh với mục đích đem tin mừng đến cho thế hệ Alpha và 70 triệu người dùng hàng ngày của nền tảng.
Tác giả của game MetaSaint là cha Rob Galea, một nghệ sĩ Úc gốc Manta, thường xuyên làm việc với giới trẻ. Việc mục vụ của cha mỗi năm tiếp cận khoảng từ 1,7 đến 2 triệu người qua các buổi nói chuyện trực tiếp, video và phục vụ trực tuyến. Gần đây, cha nhận thấy có một thành phần cha chưa tiếp cận, đó là các em từ độ tuổi 0 đến 13, được gọi là thế hệ Alpha. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, cha Rob Galea giải thích thế hệ này không có trên phương tiện truyền thông xã hội và ít tham gia các sự kiện trực tiếp so với thế hệ lớn hơn, đó là thế hệ COVID. Tuy nhiên, theo cha, thế hệ Alpha có trên Roblox, một nền tảng chơi game trực tuyến, lớn hơn 70 triệu người dùng hàng ngày. Điều này đã truyền cảm hứng cho cha Galea ra mắt MetaSaint, một trải nghiệm tương tác mới dựa trên vũ trụ Roblox. Được thiết kế cùng với Dubit, một studio trò chơi hàng đầu, MetaSaint có một nhà thờ ảo với không gian để cầu nguyện, suy ngẫm và đọc kinh thánh. Người dùng cũng có thể chơi trò chơi và thu thập kho báu cũng như tham quan các cảnh trong kinh thánh. Vào cuối trải nghiệm, mọi người có thể quyết định xem mình có muốn trở thành MetaSaint không, bằng cách thắng một ngọn nến ảo và nhận một đôi cánh thiên thần. Trong cuộc phỏng vấn, cha Galea cũng trình bày chi tiết về những nỗ lực đã thực hiện nhằm đảm bảo trẻ em được an toàn trong suốt thời gian sử dụng MetaSaint. Cha Galea cho biết, trò chơi dự kiến ra mắt vào thứ Năm tuần thánh, ngay trước lễ phục sinh. Cha nói, thực tế là trong số 70 triệu người trẻ sử dụng nền tảng Roblox, có nhiều người sẽ không đến nhà thờ dịp lễ phục sinh. Và như thế, họ sẽ không được nghe tin mừng. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để mang giáo hội đến với họ, mang tin mừng đến với họ. Cha xin mọi người cầu nguyện cho hoạt động tông đồ của cha và các cộng tác viên. Cha nói, chúng tôi gieo hạt và sau đó Chúa làm cho sinh hoa trái. Xin cầu nguyện cho chúng tôi và cho những người trẻ có cơ hội tương tác với trò chơi này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại dòng Camilo chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật lễ lá.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật lễ lá, chúng ta bắt đầu tuần thánh, một tuần lễ quan trọng để kỷ niệm biến cố Chúa lên đền thờ. Chúa lập bí tích thánh thể và Chúa chịu đóng đinh trên thập giá. Biến cố tuần thánh rất là quan trọng trong đời sống người Kitô hữu chúng ta, vì qua đó chúng ta khám phá và kinh nghiệm một tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Khởi đi từ việc rước lá trong bài tin mừng đầu tiên, khi chúng ta kiểu lá, Chúa Giêsu đi vào đền thờ, các môn đệ lót áo và Chúa ngồi trên lưng lừa, và họ cầm lá cùng đám đông tung hô Chúa với nhành lá trên tay, gọi Chúa là tung hô vua David. Tất cả họ đều có một hình ảnh riêng về Chúa. Họ muốn Chúa là vua như vua David năm xưa đánh bại quân Philistine. Và nay Chúa vào đền thờ, có lẽ họ đang mong đợi Chúa sẽ đánh đổ quân La Mã đang đô hộ họ. Chúa sẽ chiến thắng, Chúa sẽ lập vương quốc mới, lập lại vương quốc phồn thịnh mà ngày xưa David đã làm. Họ mong đợi một Thiên Chúa là vua của họ thay đổi cái đế chế chính trị. Nhưng thật lạ, biến cố Chúa chịu chết trên thập giá sau đó đã làm cho họ ngỡ ngàng. Các môn đệ không ngờ vì Chúa đã không kháng cự. Trước đó Phêrô khi ngồi ăn với Chúa ở bàn tiệc ly, Phêrô hứa với Chúa, con sẽ đi với thầy đến cùng. Cho dù Chúa nói, trước khi gà gáy, con đã chối thầy 3 lần. Và thưa anh chị em, Phêrô còn không tin. Phêrô còn khẳng định rằng, cho dù có chết, con cũng chết với thầy. Nhưng kỳ lạ thay, khi Chúa bị bắt, bị người môn đệ của mình là Giuđa bán đứng bằng một nụ hôn với 30 đồng bạc, thì Phêrô ngỡ ngàng. Phêrô bắt đầu theo Chúa như lời đã hứa, nhưng không theo Chúa bên cạnh nữa, mà theo từ xa. Đi từ xa xa, Phêrô ráng giữ lời với Chúa, nhưng có lẽ Phêrô dần nhận ra rằng mình không còn hiểu Chúa như mình từng hiểu. Những gì mình nghĩ Chúa là thật sự khác hoàn toàn với Chúa đang bị điệu đi, đang bị lôi ra phán xét trước tòa thượng tế. Từ lúc đi từ đằng xa cho đến lúc Phêrô bị chất vấn, Phêrô bắt đầu bối rối khi người hầu hỏi Phêrô, có phải ông cũng là người của ông Giêsu không? Phêrô chối, và khi ông ta chối xong, thì một lúc sau cũng bị một câu hỏi khác, nhưng mà Marco rất khéo léo, lần này sẽ không hỏi là ông là người của ông Giêsu không nữa, mà người hầu hỏi lại Phêrô, có phải ông là người của bọn họ không? Của bọn họ là người bạn của thầy Giêsu, là anh em với các môn đệ khác. Lúc trước đó Phêrô chối mình thuộc về Giêsu, kế đến Phêrô lại chối mình không thuộc về bạn của Giêsu. Làm sao mà thuộc về được khi mà những người đồng bạn của mình, những người môn đệ đi cùng với mình theo thầy, người thì bán đứng thầy, người thì bỏ chạy hết, chỉ còn một mình. Phêrô cũng chối phăng cả họ. Và cuối cùng, khi Phêrô được chất vấn một lần nữa, có phải ông là người Galilê không? Là người mà nơi Phêrô xuất thân từ. Và lúc này, Phêrô cũng chối phăng. Cho dù ông là người Galilee, nhưng ông cũng không còn biết ông có phải là người Galilee không. Từ việc chối mình thuộc về Chúa, Phêrô chối luôn mình thuộc về anh em. Phêrô chối luôn cả mình là ai. Anh chị em thấy, chối Chúa dẫn mình đến việc chối bỏ anh em mình, không chấp nhận anh em mình, và cuối cùng không chấp nhận chính mình. Đó là cái bối cảnh mà Chúa muốn cho chúng ta thấy được con người thật của chúng ta ngày hôm nay. Khi giới trẻ, khi nhiều người càng ngày càng chối Chúa, và hậu quả của chối Chúa là gì? Họ bắt đầu không nhìn nhận ra mình là anh em của nhau. Họ gây chiến trong gia đình, giữa quốc gia, loại trừ nhau, giết hại nhau và không nhìn mặt nhau. Nhưng cái đó chưa hết. Vấn nạn lớn của xã hội chúng ta ngày hôm nay là người ta còn không nhận ra mình là ai. Ngang qua việc chúng ta thấy nhiều bạn trẻ, nhiều thanh niên và ngay cả người lớn cố tạo ra cho mình nhiều chiếc mặt nạ khác, nhiều khuôn mặt ảo không đúng với con người thật của mình, qua cách nói, qua cách sống và qua cách mình thể hiện chính mình. Và đó là những người môn đệ của Chúa. Phêrô đã đau khổ vì mình đã như thế. Nhưng Chúa đã làm gì? Chúa chịu chết trên thập giá. Chúa chết cho Phêrô, chối Chúa, như Chúa chết cho chúng ta. Chúa chết cho Giuđa, người anh em bán Chúa. Chúa chết cho những người phỉ báng Chúa, nhổ nước miếng lên mặt Chúa, vả vào mặt Chúa, đội mỏ gai lên Chúa. Chúa chết cho những người mỉa mai Chúa, như những đám đông mới trước đó họ tung hô Chúa là vua, họ cầm cành lá, và bây giờ trong số đó là những người đứng chế giễu Chúa. Nếu ông là con Thiên Chúa, sao không xuống thập giá đi? Thưa anh chị em, thay vì một vị vua, một vị chúa mà mọi người phải chết cho mình để bảo vệ mình, thì giờ đây chúng ta có một Chúa ở trên thập giá đến cùng vì yêu thương mình. Ngài chấp nhận chết trên thập giá để những ai chịu đóng đinh trên thập giá, chịu nhục, chịu phỉ báng, mỉa mai, trần truồng vì yếu đuối, vì tội lỗi của mình, cũng có thể gặp được Ngài, giang tay với lòng thương xót vô biên, tha thứ và gặp gỡ tất cả. Lòng thương xót của Chúa đón nhận tất cả chúng ta, yếu đuối của chúng ta, tội lỗi của chúng ta. Và chính vì thế mà khi Chúa chết, màn trong đền thờ xé ra làm đôi. Bức màn trước kia chia cách Chúa với dân người, chỉ có người thượng tế với của lễ mới được bước vào. Vì tất cả đều mang tội, bất trung, tất cả đều không có khả năng gặp Chúa, vì gặp Chúa họ sẽ chết. Nhưng nay, con một Chúa đã chết, đã làm một của lễ thay cho tất cả các của lễ, để xé bức màn đó ra, để có thể gặp tất cả chúng ta, con người yếu đuối. Sau cái chết của Chúa, tất cả chúng ta đều gặp được Ngài. Không còn bức màn nào có thể che, ngăn trở cuộc tiếp xúc của chúng ta với Chúa nữa, cho dù mình là ai, cho dù mình yếu đuối tội lỗi thế nào. Thưa anh chị em, đó là ý nghĩa tuyệt vời của mầu nhiệm thập giá mà chúng ta mừng trong ngày lễ lá hôm nay. Vì thế tôi cũng mời gọi anh chị em, khi bước vào tâm tình của ngày lễ lá và tuần thánh, hãy cùng đến với Chúa với cành lá trên tay, tung hô Chúa là vua. Nhưng nhớ rằng Chúa không phải là vua của thế gian, vua được bảo vệ, vua được tôn trọng kính cẩn, vua được tôn thờ, và mọi người phải chết vì vua. Nhưng Chúa là vua chết vì yêu thương chúng ta. Chúa là vua đi với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống, chạm vào chúng ta những lúc mình cô đơn, tủi nhục, đau khổ, tội lỗi nhất, để tha thứ, để ôm lấy, để đón chúng ta về bên Thiên Chúa Cha. Chúa là vua yêu thương, tha thứ và giàu lòng thương xót, yêu chúng ta đến nỗi đã hy sinh mạng sống mình để cho chúng ta được sống. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu bác ái ở Cameroon chiến đấu chống lại nghèo đói, mại dâm, sốt rét và bệnh lao.
Tại Ngandran, miền trung Cameroon, các nữ tu dòng thánh Saint-Antoine điều hành một trung tâm đào tạo phụ nữ và hai phòng khám. Sơ Claudine Boulum chia sẻ, kể từ khi chúng tôi đến đây, hoàn cảnh sống của phụ nữ đã được cải thiện. Chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sớm hoặc chạy trốn khỏi đường phố, hầu như tất cả các cô gái đến trung tâm đào tạo phụ nữ ở Ngandran, vùng Adamawa, miền trung Cameroon, đều có hoàn cảnh như vậy. Chính tại ngôi làng này, các nữ tu bác ái Thánh Saint-Antoine hiện diện ở quốc gia châu Phi này từ năm 1987 đã bắt đầu dự án nhằm hỗ trợ những người trẻ này, những người mới 12 tuổi đã phải đối mặt với nguy cơ hôn nhân do cha mẹ áp đặt hoặc là rơi vào mạng lưới mại dâm. Sơ Claudine Boulum phản ứng với xác tín, nhưng một khi bạn đã giúp họ độc lập thì rất khó để gài bẫy họ. Sơ Shadana đã ở Cameroon được 4 năm. Sơ giải thích rằng trường học mở rộng tầm nhìn của những cô gái này và họ bắt đầu suy tư vào lúc mà ở nhà họ không còn có thể tổ chức hôn lễ sớm trước tuổi cho họ nữa. Hơn nữa, một khi đã tự lập thì khó có thể khiến họ rơi vào con đường mại dâm. Đến trung tâm của dòng của các nữ tu, hầu hết là các thiếu nữ Hồi giáo thuộc sắc tộc Fulbe hoặc Mabororo, những người du mục làm việc và sống với động vật, những thứ là ưu tiên hàng đầu của họ. Trong những nhóm này, phụ nữ không được coi trọng, đàn ông có nhiều vợ, họ không có việc làm và thậm chí họ thường không thể nuôi con cái. Trong những năm qua, các nữ tu đã cố gắng hỗ trợ các gia đình và đã có một số tiến bộ. Sơ Claudine cho biết, bây giờ phụ nữ cũng muốn làm việc, họ hiểu rằng họ có thể lãnh trách nhiệm và đã bắt đầu gửi con gái của họ đến trường học. Những người trẻ này được dạy cắt may cũng như kế toán và sau đó, khi kết thúc khóa đào tạo, họ sẽ có thể diễn đạt bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Một trong những ví dụ về các cô gái trẻ can đảm này là Ina, đã lập gia đình, quyết định học tập để có thể ra khỏi nhà và sau đó đi làm. Một mục tiêu mà cô sẽ chỉ đạt được cách tự nhiên khi có sự đồng ý của chồng và cha mẹ. Câu chuyện của Nadia, một thiếu nữ đến từ Ngandere, một nơi rất xa trường học, thì lại khác. Sir Claudine kể, cha mẹ cô không có đủ điều kiện để gửi cô đến một trường học bình thường, và khi nghe tin về trường của chúng tôi, cô đã quyết định đăng ký học may và cô đã làm ra tiền. Sau khi học xong, cô sẽ có thể trở về nhà và thực hiện ước mơ của mình, mở cửa tiệm nhỏ của riêng mình. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu ai đó tặng cho cô một chiếc máy may. Đó là điều mà các nữ tu bác ái làm khi giúp đỡ những người trẻ thuộc các gia đình rất nghèo. Cũng trong khu vực này, các nữ tu bác ái Thánh San Anditore đã thành lập hai phòng khám, Pietro Pecora và Santa Agostina, được giao cho các y tá. Tại đây, các trường hợp sốt rét nhẹ hơn được điều trị, và tại đây, vaccine được tiêm cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Sơ Claudine giải thích, lý do có hai phòng khám xuất phát từ việc nhiều người không tin vào y học hiện đại. Trước khi đến đây, họ đến gặp các thầy phù thủy, những người chữa bệnh bằng thuốc cổ truyền và do đó bằng lá cây. Chỉ đến khi nhận ra người bệnh có nguy cơ tử vong thì họ mới quyết định đưa người bệnh đến bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh viện cách làng 5 cây số. Vì vậy, hai phòng khám ở giữa người dân cho đến nay đã giúp cứu sống nhiều người. Sốt rét, thương hàn, lao và suy dinh dưỡng là những bệnh mà hầu hết bệnh nhân mắc phải. Nhiều người trong số họ là trẻ em. Sir Claudine giải thích, các em chỉ uống sữa chưa khử khuẩn và bị bệnh lao và không được ăn đủ dinh dưỡng. Nestor Sadoli, y tá và quản lý trung tâm giải thích, tại Pietro Pecora, chúng tôi có chương trình tiêm chủng. Chúng tôi giải quyết vấn đề y tế trước khi sinh, sinh nở. Chúng tôi có phòng thí nghiệm phân tích và chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tiêm chủng ở các làng. Chúng tôi có những trường hợp mắc bệnh sốt rét, kiết lỵ, suy dinh dưỡng, sốt thương hàn và đôi khi là tăng huyết áp và tiểu đường nơi người già. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là tìm được thuốc. Một cái giếng, một trung tâm đào tạo, hai phòng khám, việc mua thuốc và không có sự hỗ trợ, dù nhà nước đã hứa hẹn nhiều năm qua. Sơ Claudine kết luận, vật liệu, máy may cho trường học, tất cả đều nhờ vào khoản tài trợ hàng năm của nhóm Ấn Độ, một tổ chức phi lợi nhuận do tu sĩ dòng tên Mario Pesce thành lập, nhằm giúp chúng tôi mang lại cho các thiếu nữ một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.